nay buổi chiều chúng ta sẽ tiếp tục học chánh niệm tỉnh thức để tập cái tâm bình tĩnh cho được. Bởi vì thầy biết rằng qua cái định vô lậu chúng ta triển khai cái tri kiến giải thoát thì hầu như là thầy đã thấy được một số tuổi trẻ ở đây cũng có cái khả năng để sau này đào tạo thành những con người tu chứng để nối tiếp cái ngọn đèn của Phật pháp. Bây giờ thầy thì cũng đã lớn tuổi rồi, mà nếu không mở cái lớp này đào tạo để cho có người tu chứng thì sẽ không còn có cơ hội nữa. Cho nên thầy vội vàng thầy mở cái lớp này, thầy mong rằng trong lớp này thầy đã thấy được có một số các con còn tuổi trẻ nhưng các con đã có những cái tư duy, cái suy nghĩ đúng chánh pháp của Phật qua sự hướng dẫn của thầy trong mấy ngày. Thầy thấy mấy con sau này sẽ thay thế thầy làm công việc Phật pháp, đem dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả của đạo Phật cho mọi người. Thầy biết rằng đây là một cái duyên mà thầy phải chịu khó khăn vô cùng, nhưng có điều thì khuyên mấy con, chúng ta là những người tu thì bao giờ chúng ta cũng phải gặp những cái khó khăn. Trong những cái khó khăn không phải vì những khó khăn đó mà chúng ta lại đầu hàng trước nghịch cảnh, mà chúng ta phải sống im lặng yên thắng và vượt lên. Chúng ta biết nhẫn nhục, biết tùy thuận. Cho nên vì sự nhẫn nhục tùy thuận và im lặng yên thắng, chúng ta làm theo nhưng để chúng ta thực hiện được tâm giải thoát của mình, chứ đừng vì một lý do gì mà các con nản chí. Bởi vì chúng ta là những người đấu tranh với nhân quả, đấu tranh với nghiệp lực, chứ không phải là những người đấu tranh với đối tượng, với hoàn cảnh của chúng ta đâu, mà chúng ta đấu tranh với nhân quả của chúng ta, đấu tranh với nghiệp lực của chúng ta đang lúc nào nó cũng đang có ở trong chúng ta, xung quanh chúng ta. Cho nên đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ đấu tranh với mọi mặt, cũng như đánh giặc là mình phải đương đầu với địch, nhưng ở đây chúng ta không đương đầu với ngoài ác pháp, mà chúng ta đương đầu với tâm của chúng ta. Chúng ta có thành công được hay là thất bại đều do nơi tâm của chúng ta mà thôi. Để các con nhớ kỹ, cho nên chúng thầy thường nhắc các con, chúng ta đứng trên đầu ngọn sóng, chứ chúng ta không đứng dưới chân của con ngọn sóng, cho nên chúng ta không bị phụ trượt. Vậy mà phải cố gắng, mấy con là những người tu theo đạo Phật mà, thấy lỗi mình không thấy lỗi người. Vì vậy mà mình vượt qua những cái khó khăn, để rồi mình chứng đạt được chân lý là do chỗ này, chứ không phải chỗ khác. Chúng ta đã viết được, đã nói được, mà chúng ta không áp dụng vào đời sống của mình được sao? Thì tin rằng mấy con nói được, mấy con hiểu được, thì tất cả ác pháp xung quanh chúng ta không làm gì chúng ta được. Chúng ta là những bậc im lặng như thánh. Có như vậy trên con đường tu chúng ta mới thành tựu, có như vậy chúng ta mới đủ sức mà chúng ta dạy đạo đức. Các con có nghe ông Phú Lâu Na không? Tất cả những sự đến với ông thì ông vẫn thấy người ta còn thương ông, ít ra ông cũng, chúng ta cũng phải nghĩ như ông Phú Lâu Na. Mà trong bài Sóng Gió Chân Như, thầy đã nhắc nhở các con, mọi ác pháp đến thì chúng ta biết tất cả ác pháp đó đều là thương chúng ta, để chúng ta vượt qua tâm của mình, chứ không phải để cho mình chống đối lại ác pháp đó, mà để thấy tâm mình có buông xả hay không. Điều mà chúng ta tu tập ở đây là sự chiến đấu với nghiệp chúng ta là vậy, chuyển nhân quả của chúng ta là vậy. Cho nên bài học đầu tiên là chúng ta đã học về nhân quả, là mục đích của lớp học chúng ta hôm nay. Có một câu trả lời mà có một câu hỏi mà hồi sáng thầy chưa trả lời kịp vì mất đi họp. Câu hỏi cuối cùng đó mà thầy chưa trả lời. Kính thưa sư ông, có phải khi con làm một việc gì không được mà con buồn là con đã ôm ác pháp trong lòng không ạ? Nếu phải thì những lúc ấy con phải làm gì như thế nào thưa sư ông? Đây mấy con nghe, khi mà chúng ta làm một công việc gì mà chúng ta không làm được, chẳng hạn như bây giờ mấy con nhiếp tâm và an trú tâm, sao mà tôi tu cái này sao mà có khó khăn quá, bây giờ xét lại thì một phút mà tôi cũng nhiếp tâm chưa được và an trú tâm chưa được nữa. Nghĩa là nếu mà một phút mà hiện giờ tôi chỉ tu một phút trong hiện giờ tôi làm được, nhưng mà tiếp tục mà tôi tu trong 30 phút thì trong một phút thôi tôi vẫn thấy tôi làm chưa được. Vì vậy mà tôi làm không được, tôi thấy tôi buồn, tôi khó. Đúng là không phải không có pháp gì mà con người không làm được, nhưng chúng ta hãy bền chí rồi chúng ta sẽ làm được. Có khó khăn mới thấy được sự bền chí, có khó khăn mới thấy được nghị lực của con người, chứ chưa chi mà chúng ta lại lại mặc cảm, chưa chi là chúng ta lại tiêu cực, chúng ta thấy rằng khả năng mình làm không được. Là con người sinh ra ở đời, không có cái gì là con người không làm được. Dù là lấp biển dời non, chúng ta vẫn làm được tất cả. Những sự thử thách gian lao trong cuộc đời, cái gì chúng ta cũng vượt qua được, không có gì chúng ta không vượt qua được. Chỉ chúng ta là người có ý chí. Thầy mong rằng các con là đệ tử của Thầy, là những người đầy đủ ý chí, gan dạ, chiến đấu tận cùng, không bao giờ chịu thất bại trước mặt trận sinh tử luân hồi. Thầy mong rằng các con là những điều đệ tử của Thầy phải xứng đáng như vậy. Dù các con là những người già 80-90 tuổi, dù là các con những người trẻ nhỏ nhất ở trong này, vẫn có gan lì, vẫn có biết cách thức chiến đấu tận cùng với giặc sinh tử. Thầy ước mong điều đó để mấy con trở thành những tay chân của Thầy, để dựng lại chánh pháp của Phật, dựng lại nền đạo đức của Phật mà hàng vạn vạn người trên thế gian này đang mong chờ. Và nhân duyên cũng có thể khi mấy con tu tập được thì biết bao nhiêu nơi để mấy con đứng ra dựng lại đạo đức. Đó là nhiệm vụ của các con tuổi còn trẻ. Còn các con lớn tuổi, các con tu được, đó là một điều nói lên Phật pháp đã làm chủ được như vậy. Chúng tôi già như thế này, chúng tôi vẫn làm chủ. Ở đây trước mặt chúng ta thấy như cô Huệ Anh ngồi trước mặt các con tuổi rất lớn, nhưng mỗi lần có nhiều người đến hỏi cô nói thật tình, cô bị đau chỗ này, bị nhức chỗ kia, cô vẫn tác ý già bệnh đau cô sẽ luôn, làm cho người ta ngạc nhiên. Tại sao một người già như vậy mà đuổi được bệnh, tu như thế nào, làm như thế nào mà bệnh đẩy đi như vậy? Suốt thời gian cô ở đây, thật sự các con thấy cô không đi bác sĩ, không đi nhà thương gì hết, có bệnh thì đuổi đi, mà tuổi như cô Huệ Anh làm sao không bệnh? Cô lụng cụm, cô đi ra đây để ngồi nghe thuyết giảng. Trước khi chúng ta chưa có những bàn ghế, cô ngồi đây một lúc, cô mỏi quá, cô xin thầy đi về. Đúng, thầy đã biết rằng cơ thể suy yếu rồi, làm sao còn sức khỏe ngồi lâu như chúng ta được. Chỉ có một cái ghế chúng ta ngồi dựa thì thời mai chúng ta còn có thể ngồi kéo dài thời gian lâu được. Cơ thể đã suy yếu, sức lực mỏi mòn, mà pháp Phật giúp cho chúng ta được yên ổn như cô Huệ Anh thì các con thấy như thế nào? Các con có tinh tấn không mấy con? Đó thì hôm nay trước cái câu hỏi của con đã ôm pháp ác trong lòng con mà con không biết xả, cho nên những điều này con phải gan dạ và cố gắng. Khi nào chúng ta thấy có những điều buồn phiền trong lòng chúng ta là ác pháp, hãy cố gắng xả ra bằng tri kiến của mấy con, tư duy suy nghĩ ác pháp nó như thế nào thì mấy con sẽ tả được bình an và đem lại sự an ổn cho các con. Ở đây thầy nhắc lại một điều cho mấy con thấy, thầy đang nhắm vào tuổi trẻ của mấy con. Ở đây có một số người còn tuổi trẻ, nam cũng vậy, nữ cũng vậy, những người đấy là những người sẽ nối tiếp ngọn đuốc của Phật pháp, làm sáng tỏ lại đường đi của Phật pháp, dựng lại nền đạo đức của đạo Phật, sống không làm của mình của người, là những tuổi trẻ. Trong đó có các con, qua những bài mà các con đã đọc với sự tư duy suy nghĩ viết ra những bài đó để thực hiện tâm hồn giải thoát, để thực hiện đạo đức làm người không làm của mình của người, đó là tri kiến giải thoát mà mấy con mới được một hai người đọc. Còn những bài đó sau này các con sẽ tiếp tục đọc những bài rất nói lên được cái sự tư duy suy nghĩ đúng đắn để làm cho mấy con được giải thoát. Và tuần tới nữa các con sẽ đọc những cái bài mà do trong các con một số người làm. Còn những người không làm được, các con đừng tự ti mặc cảm rằng tôi sẽ tu không được, tôi thuộc về lại nghiệp tệ, không phải đâu mấy con, mấy con sẽ làm được. Và thầy sẽ giúp cho mấy con sẽ có tri kiến để nhìn vào ác pháp, hóa giải được ác pháp, chuyển biến được nhân quả, không làm cho tâm mấy con đau khổ. Mấy con nhớ đừng, không ở đây đệ tử của thầy không có người nào liệt tệ, thầy sẽ giúp đỡ họ, không có người liệt tệ. Thầy biết rằng trong số các con có nhiều người không đủ cái tri, không có đủ cái sức tư duy quan sát, mặc dù đời sống họ đã trải qua những cái đời đau khổ, những ác pháp đau khổ họ đã trải qua rồi, nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại viết thì họ không biết làm sao viết, không biết nói làm sao. Họ biết cái khổ đau đó nhưng mà họ nói không được, nhưng mà thầy sẽ giúp các con tư duy được và các con viết được. Thầy sẽ cố gắng giúp mấy con, thầy có khả năng làm điều đó mấy con. Từ cái liệt tệ của mấy con sẽ trở thành cái thắng tệ, chứ không còn cái liệt tệ nữa. Ở đây chúng ta không viết văn chương đâu, nhưng mà ở đây chúng ta nói một sự thật, nói một cái gì mà chúng ta đã có, cái gì trong thân chúng ta có thì chúng ta sẽ nói, không cần phải là câu cú văn chương gì hết, chúng ta chỉ nói tâm trạng của chúng ta để chúng ta tư duy những áp pháp ra. Kế tiếp đây có những câu hỏi, đây có một câu hỏi thì xin đọc lại cho các con nghe. Kính bạch thầy, bài cảm tác nhân quả của con lúc viết con có ý muốn xin phép thầy cho con có dịp gửi về nhà để khuyên mọi người ăn chay, mà con chưa dám. Sáng nay trong lớp diệu dân xin con bài ấy photo và có già dị cũng có ý thích, nay thầy có cho phép con gửi về nhà và cho diệu dân không? Thầy không đồng ý thì con không dám, nếu thầy đồng ý cho phép thì con xin thầy như nhờ thầy mật hạnh đánh vi tính ra tờ giấy nhỏ giống như tờ trả lời những câu hỏi của Phật tử hải ngoại. Chữ viết của con hơi khó đọc, chứ không phải tham danh muốn khoe, con kính xin thầy quan hỷ. Đây là Diệu Hiền xin thầy qua những cái bài, thật sự qua những bài học mà các con viết về nhân quả, điều này là điều rất tốt. Con thầy cũng định là có thể in ra thành sách những cái bài của mấy con mình, như những cái bài cảm tác, như cái bài của cô Diệu Dân, bài của Nguyên Thanh, tất cả những cái bài đó đều được cho in vào một cái tập sách và để gửi cho Phật tử người ta đọc, lợi ích lắm mấy con. Bởi vì mình viết sự thật là mình viết trong cái đời sống, cái tư duy của mình, cái chánh tư duy của mình, nó vừa gợi ý cho mình xả được tâm, mà người đọc khác người ta thấy nó cũng thấm thía lắm, và đồng thời cũng giúp cho người ta xả được tâm. Ở trong bàn có một người chưa từng biết thầy, chưa bao giờ mà biết thầy hết, nhưng mà qua mật hạnh cho mượn một vài tập sách của thầy viết, nhất là hành tập thiền tứ vô lượng tâm. Những cái người này đọc, họ đọc đi đọc lại đến khi mà thuộc lào tất cả những cái bài kinh này, và đồng thời từ một cái con người mà sa ngã, bê tha, rượu chè, thậm chí như bài bạc nữa, đủ cách, thế mà đọc sách thầy rồi người này bỏ hẳn, không có còn bê tha, làm cho gia đình cha mẹ rất mừng là đứa con họ trở thành một con tốt. Cái cuốn sách không gặp thầy mà chỉ đọc cuốn sách không mà đã gợi ý để giúp, còn cái những cái bài của mấy con viết hôm nay nó là cái bài thật cuộc sống của các con, nghe thấy biết sống trong đó mấy con viết ra, chứ không phải là mấy con đặt điều ra. Bằng chứng là những câu chuyện có nhiều khi là câu chuyện của các con, bản thân của các con viết ra. Do đó các con được thầy cho phép, các con nếu có bạn bè hay là những người thân trong gia đình của mình, các con được photo chép ra cái bài đó, được đánh lên vi tính hoặc là chép ra những cái bài đó để gửi về cho, trước tiên là cho những người thân mà, nhưng mà sau này thì những cái bài đó sẽ góp lại và đồng thời sẽ in ra thành sách để mà gửi. Đây là cái bài đạo đức nhân bản nhân quả chứ không gì khác mấy con, nó có giá trị rất lớn. Thầy mong rằng những cái tập sách hoặc là kỳ tới đây trong cái dịp Tết chúng ta sẽ có tập báo xương, trong những bài đó thì nó có thể có trong cái dịp Tết báo xương, vì cái lớp học của chúng ta, những bài của chúng ta cần có những cái phương hướng phổ biến cái tinh thần đạo đức này, giúp đỡ cho nhiều người chứ không phải riêng chúng ta học, mà chúng ta học là chúng ta triển khai nó và đồng thời chúng ta còn đi xa hơn nữa chứ không phải là chỉ ở cái mức độ đó thôi. Cho nên bây giờ chúng ta học để mà chúng ta áp dụng vào cái phương pháp để xả tâm, cách thức của chúng ta hiện giờ để tu tập cái tâm chúng ta định tĩnh, làm cho tâm chúng ta định tĩnh bằng cái phương pháp xả chứ không phải bằng phương pháp ức chế. Từ xưa đến giờ đó thì như các con cũng biết rằng cái người mà tu tập theo Phật giáo hay một cái tôn giáo nào đó, thường thường họ gọi là thiền định, thì họ tu tập bằng cách ức chế tâm chứ không bằng cách xả tâm. Nhưng đạo Phật dạy chúng ta ly dục lấy an pháp, cách thức xả tâm rõ ràng cụ thể, và hôm nay thầy đã triển khai để cho mấy con tu tập đúng pháp của Phật mà không bị ức chế. Vì vậy mà cái tu tập mà chánh niệm tỉnh giác để giúp cho tâm chúng ta định tĩnh, thầy chờ mấy con học xong cái định vô lậu, tức là cái nhân quả, để mấy con có cái chỗ dựa, cái chỗ tri kiến hiểu biết đó, để mấy con dùng đó mà mấy con xả tâm, nhờ cái tri kiến xả tâm chứ không phải nhờ ức chế tâm mà hết niệm khởi. Đó là cái mục đích của đạo Phật là vậy. Cho nên vì vậy mà qua một tháng thì qua những cái bài viết của mấy con thì thầy thấy rằng mấy con có khả năng xả được tâm, mặc dù mấy con còn học nhiều về định vô lậu, chứ không phải có một cái số bài học qua cái nhân quả thảo mộc, qua cái nhân quả con người, mà còn nhiều nữa, như nhân quả thời tiết, nhân quả vũ trụ, các con còn đi sâu và các con còn ngạc nhiên hơn nữa. Khi mà học tới thì các con càng còn ngạc nhiên hơn nữa. Thì như mấy con cũng đã biết, khi mà học nhân quả thảo mộc rồi tiếp qua học nhân quả con người, thì mấy con ngạc nhiên từ cái thảo mộc nó chứng minh cho cái nhân quả con người. Một người mà sanh ra nhiều người thì mấy con rất là ngạc nhiên, lạ lùng. Từ xưa đến giờ các chưa ai mà nghĩ. Nếu mà bây giờ mấy con học tới nhân quả vũ trụ, nhân quả thời tiết, thì mấy con còn ngạc nhiên nữa. Thời tiết nắng mưa này do ai mà làm? Chừng đó mấy con nghĩ, hồi nào tới giờ mấy con nghĩ rằng chắc có lẽ là do một cái gì đâu, một cái đấng dạng năng gì đó biến quá làm ra thời tiết này, chứ còn không phải là do nhân quả mà làm ra. Cho nên chúng ta sẽ lầm lạc mất đi. Nhưng chúng ta chưa có đủ tam minh, cho nên chúng ta chưa nhìn thấu suốt nó, cho nên chúng ta chưa có dám xác định mà thôi. Chứ nếu mà chúng ta có tam minh, người nào có tam minh hết, thì cái vấn đề mà hiểu nhân quả thời tiết và nhân quả vũ trụ này không còn khó khăn đối với chúng ta nữa. Nhưng ở đây chúng ta muốn nói và muốn làm cho cái người chưa có tam minh hiểu, đó là trách nhiệm của chúng ta, để làm cho người ta thấy một cái kỳ đặc của nhân quả, cái kỳ lạ của nhân quả. Cho nên hôm nay thì buổi chiều nay thì chúng ta sẽ học chánh niệm tỉnh thức. Hiện giờ thì mấy con có người thì được 10 phút an trú, 20 phút thì nhiếp tâm, có người thì được 5 phút, có người thì được 1 phút. Nhưng theo thầy thiết nghĩ, dù mấy con có tu tập được 10 phút hay là 20 phút an trú, thì chúng ta cũng bắt đầu trở lại từ 1 phút, để từ đó chúng ta tăng dần lên, nó có cái căn bản hơn, và nó tiếp tục cái sự tu tập của chúng ta càng căn bản hơn, càng nhất là chúng ta sẽ nắm được cái kết quả chúng ta cụ thể hơn khi chúng ta nhiếp tâm. Do hiện giờ thầy nhắc lại, chúng ta bây giờ hiện giờ có người thì có 30 giây à, nhiếp tâm có 30, nhiếp tâm và an trú có được 30 giây thôi. Nhưng mà theo thầy chọn lấy 1 phút, ráng cố gắng tu 1 phút. Người dở nhất chúng ta phải cố gắng vất vả trong 1 phút này để có căn bản. Còn người mà 1 phút mà tu tập được thì chúng ta thấy dễ dàng, không có khó khăn. Bây giờ thầy dạy cách thức tu như thế này, mấy con lưu ý về vấn đề tu. Bắt đầu bây giờ đó là nhìn cái đồng hồ, mấy con xem bây giờ là 2 giờ buổi chiều. Bắt đầu vào tu cái chánh niệm tỉnh giác, chọn lấy 1 phút. Thì bắt đầu mấy con nhìn cái cây kim gió, kim chỉ dây đó, thấy nó rung rinh, nó nhúc nhích, nó dài dài, từ mỗi giây nó một cái nhịp của nó đó. Thì các con nhìn vào đó, mấy con tu 1 phút. Thì từ số 12 mà cái kim nó chạy cho đến trở lại đúng số 12, nó là 1 phút nữa. Thì mấy con sẽ nhìn vào đó, rồi mấy con sẽ tập 1 phút thôi. Nhìn cái đồng hồ mà sẽ tập 1 phút. Thì tại sao mà bắt buộc mấy con phải nhìn nó? Trong khi đó mấy con sẽ thấy nó rất rõ ràng, bởi vì mấy con chọn nó 1 phút. Và đồng thời bây giờ nó, ví dụ như mấy con nhìn nó rồi mấy con sẽ tu tập, thì bảo đảm cho mấy con rằng mấy con có bắt đầu mấy con dùng cái hơi thở hoặc là dùng bước đi. Như cái đầu này mấy con để cái đồng hồ, từ dưới kia mấy con đi lên, mấy con bước đi, từng bước đi, mấy con đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì các con thấy con nhìn cái vừa đi mà vừa nhìn cái đồng hồ để mình đếm từng bước đi của mình, chứ mình chưa có lắng nghe bước đi gì hết, mà mình biết được cái thời gian của mình, bước đi của mình bao nhiêu bước mà nó đúng 1 phút. Khi mà mình biết được cái bước đi của mình như vậy rồi á, thì nó thí dụ như 10 bước đi là 1 phút, thì các con sẽ đếm, bây giờ các con không cần nhìn đồng hồ nữa, mà con cảm nhận bước đi của mình, mà đúng, con đếm đúng 10 bước đi là 1 phút. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con tu 1 phút đó, rồi bắt đầu mấy con tu như thế nào nữa, các con sẽ từ cái chỗ này mà bước tới cái cửa kia là 1 phút, các con không đếm bước đi nữa, mà có con chỉ tác ý tôi đi, tôi biết tôi đi. Rồi mấy con từ đây bước tới đó mà con cứ cảm nhận bước đi mà không nhắc gì hết. Trong khi đi mà tới đầu đó mấy con đứng lại, mấy con biết là 1 phút, dù nó có xê xích chút ít không sao đâu mấy con. Các con bắt đầu, các con đếm chắc chắn là cái bước đi của mình bao nhiêu bước là 1 phút. Bởi vì mình tu kỹ, tu hẳn hoài đàng hoàng, chứ không phải là tu chơi đâu. Tu để tập định tĩnh tâm mà, tu để tập chánh niệm tỉnh giác sẽ được mà. Nhiếp tâm chưa được, an trú chưa được, cho nên vì vậy mấy con tu 1 phút thôi, đừng có tu nhiều. Rồi bắt đầu khi mà tu 1 phút như vậy rồi đó, mấy con thấy chọn được 1 phút mà làm cái chuẩn rồi đó, thì lúc bây giờ đó các con sẽ tăng lên 2 phút. Nếu 1 phút mà mấy con tu như vậy không có niệm nào hết, thì tức là mấy con nhiếp tâm và an trú được cái căn bản và cái kết quả đầu tiên của mấy con làm, để cho mấy con xét lại mình. Thì thầy thấy cái 1 phút ở đây mấy con thừa sức làm. Cái người mà tu 1 phút mà không đạt được thì cái người đó chưa có tập tu lần nào, chứ ở đây mấy con sẽ làm được dễ dàng, không có khó khăn gì hết. Rồi các con sẽ nghỉ một phút nữa. Khi tu một phút không có niệm gì, nhiếp tâm và an trú tâm rất kỹ. Rồi một phút. Rồi khi ngồi nghỉ lại một phút. Nghĩ lại làm gì? Nghĩ lại là làm như người bình thường, đừng có tu tập gì hết. Nghĩ lại, ngồi chơi nghỉ cho nó khỏe nữa. Rồi bắt đầu tiếp tục đúng một phút đó rồi thì mấy con người tu một phút nữa. Cái đồng hồ luôn luôn lúc nào cũng kề. Cho nên sau khi dạy, thầy chân thành thúc lại cho thầy nghe đây. Thật sự ra con tu suốt đêm mà con thấy không mỏi mệt, mà con thấy chắc, chất lượng con rất rõ ràng cụ thể. Con có căn bản mà. Cho nên bây giờ lại được thầy chỉ dạy nó kiểm rất là chắc. Vì vậy mà từng niệm mà nó khởi ra trong con thì con quán, con xả, con không như trước mà con lướt qua. Nghĩa là mình thấy nó an trú thôi, nó có niệm xẹt thôi, mình lướt qua thôi, không có gì. Nhưng bây giờ không, con cố gắng con xả tâm của mình nhiều hơn. Do đó khi mà con tu từng phút lên 5 phút, 10 phút và con thấy hoàn toàn trong cái thời gian đó thì con thấy con chiếm được trọn vẹn, con làm chủ được cái thời gian nhiếp tâm và an trú. Thì đó là bên nam. Còn Thanh Quang thì nói với thầy con rất là hạnh phúc là sau khi thầy dạy vậy con mới thấy con nhiếp tâm là làm chủ được mình. Nghĩa là con an trú được trong cái từng phút của con. Con bây giờ hiện giờ con tu một phút, nhưng mà suốt cái thời gian con tu 30 phút, cứ một phút tu, một phút nghỉ, phút tu, phút nghỉ, con vẫn làm chủ được, không có niệm gì xen vô con được. Thì nếu mà trong một buổi mà con tu được như vậy thì buổi khác con tu được vậy, buổi khác con tu được vậy, thì như vậy con có được quyền tăng lên hay không? Thầy nói nếu mà con tu được như vậy đó thì ít ra con cái căn bản đầu tiên của con đó, thì con phải tu một tuần lễ nhuần nhuyễn, trong một tu một tuần lễ nhuần nhuyễn để mà thấy hoàn toàn sáng trưa chiều tối khuya. Lúc nào con không tu thôi mà tu một phút là con đã làm chủ được một phút của con, nhiếp tâm và an trú, không có một niệm nào xen vào đó được. Nó thì bắt đầu con hãy giữ gìn tiếp tục tu trong một phút. Và bây giờ ở đây các con cũng tiếp tục tu như vậy. Thì tiếc rằng chúng ta không có một cái điều kiện để mà từng các con từng tập từng người mà thầy được kiểm tra, được xem xét. Thầy nghĩ rằng trong một cái ngày nào đó, trong một tuần nào đó, thầy chịu khó thầy kiểm tra từng người một. Thì bây giờ mấy con tu kỹ lưỡng chứ không khéo mà thầy kiểm tra thì thầy sẽ thấy được cái sai của mấy con. Cho nên bây giờ các con có nhớ được, có biết không? Nếu mà không biết thì thầy sẽ cho một cái người nào mà nhiếp tâm được và an trú được sẽ thực hiện, và đồng thời để thầy hướng dẫn kỹ lưỡng để con mấy con biết cách thức nhiếp tâm. Bây giờ ví dụ như đây bước tới cửa đó là một phút, thì mấy con sẽ tu tập, mấy con sẽ nghỉ một phút, rồi mấy con tu tập, cứ mình tu một phút, mình nghỉ một phút, cứ tu một phút nghỉ một phút. Rồi chừng nào mà tăng lên thầy sẽ cho tăng lên, chứ mấy con đừng vội tăng. Mấy con tự tăng thì không được, mấy con sẽ bị ức chế. Khi một phút đầu tiên là chế ngự đó, mấy con chế ngự để căn bản của mấy con vào để nhiếp tâm và an trú. Một phút nó không có làm cho mấy con vào tưởng được, mà một phút nó cũng không đưa đi đến rối loạn thần kinh mấy con được. Nó làm căng mặt căng mày là con được một phút, không bao giờ có điều đó hết. Cho nên mấy con hãy tập lại rất kỹ lưỡng điều này thì mới có thể được. Chứ còn không khéo thì mấy con sẽ tu dập chân tại chỗ, rồi tu mình thấy 30 phút, 1 giờ mình tu trôi qua, rồi ngày nào cũng tu vậy, rồi tỉnh thoảng có niệm, rồi có bữa không niệm, có bữa thì được thủy lạc khí nan, có bữa thì không được, và cứ như vậy mà ngày tháng trôi qua, mà cuối cùng thì mấy con mình chẳng đi tới đâu được. Còn bây giờ không, chúng ta đã có phương cách chúng ta đi vào để chúng ta tập định tĩnh, thật sự định tĩnh. Chúng ta hoàn toàn tập định tĩnh bằng cái phương pháp vừa xả tâm, vừa nhiếp tâm, vừa xả tâm, để chúng ta đạt được cái chất lượng định tĩnh rõ ràng. Thế giới cái thời gian mà mấy con đạt được thì không dài lắm đâu, 30 phút là xong. Mà khi 30 phút xong rồi thì mấy con chỉ còn tu một pháp duy nhất, đó là tứ niệm xứ. Nghĩa là giữ tâm thanh thản của mình thôi chứ không tu các pháp khác. Nhưng trong khi đó các con được dùng cái pháp để phá hôn trầm thủy miên, đó là đi kinh hành, thân hình niệm hoặc là chánh niệm tỉnh giác, chỉ còn giữ là cái pháp để phá hôn trầm thôi, chứ còn không có còn nhiếp tâm trong cái hơi thở hoặc là trong cái thân hành nào khác nữa, mà chỉ duy nhất là chúng ta còn có pháp tứ niệm xứ để chúng ta bảo vệ và sống được trong cái chân lý thanh thản an lạc vô sự của chúng ta mà thôi. Khi nào mà tâm chúng ta được định tĩnh nhu nhiếm về sử dụng, sống trong trạng thái thanh tạng an lạc vô sự, thì lúc bây giờ chúng ta đạt được chân lý, chứ không có khó khăn gì. Bởi vì mình sống trong trạng thái thanh tản là mình đã đạt được chân lý chứ còn gì. Do đó cái mục đích chúng ta thấy nó trước mắt của chúng ta rõ ràng, nhưng mà làm cho được, bảo vệ cho được, sống cho được cái trong cái chân lý đó, đó là đòi hỏi công phu chúng ta phải nhiều. Vừa tu tập định vô lậu, vừa tập tỉnh thức để tâm định tĩnh, đó là hai cái phương pháp mà chúng ta cần phải tu tập trong cái khóa tu này. Do đó mấy con phải cố gắng và cố gắng hơn. Như vậy thì hiện giờ hồi sáng thì nó có những cái điều mà mấy con muốn hỏi thầy mà chưa được hỏi vì thầy bận đi. Còn bây giờ là buổi chiều, thì trong khi đó thì đi buổi chiều hôm nay á, lẽ ra thì thầy sẽ sắp xếp cái lớp cho cuối cùng, là thầy sẽ sắp xếp cái lớp người già, người lớn tuổi của mấy con sẽ vào cái lớp riêng. Và đồng thời thì trong cái giờ này thì người nào mà nhiếp tâm được trong một phút mà không nhiếp tâm được một phút, an trú được, nhiếp tâm được, thì mấy con người nào có thể con đi, con đi kinh hành ra để mà cho các bạn đều thấy được cái sự tu tập của con. Con cũng tắc ý rồi con đi từ đây xuống đó, con tu một phút. Một phút con là bao nhiêu bước đi con?
Dạ, một phút của con là 40 bước đi.
40 bước đi
dạ.
Rồi.
Con đi từ đây xuống đó 20 bước thì mới là có 30 giây. Con đi trở lại đây 20 bước.
Đúng rồi. Rồi con khỏi, con cứ đếm đủ 40 bước thì nó là một phút. Rồi con cứ tu được xem coi thử con một phút của con đi.
Con để con chơi cái này, cái lên số 12 rồi.
Được không? Nó cũng rồi con cứ đi về đi. Không có gì đâu. Rồi như vậy mấy con thấy đi như vậy đâu có gì khó, một một phút nó không có khó gì khó nữa con. Con đi làm lần nữa đi con. Con đi lần nữa. Rồi con đi về con giúp được không? Con
dạ.
Thấy an trú không con?
Dạ.
Cảm nhận được bước đi con rõ ràng.
Dạ, con thấy mất chân đi. Con cảm nhận mất chân đi. Rồi con có nhìn đâu đâu nó cứ nó chỉ biết mất chân đi, hoặc là xung quanh nó có những cái đối tượng gì mà con vẫn cứ biết là nó không biết mất chân.
Được rồi, vậy là các con thấy mình nhiếp tâm một phút như vậy đâu có khó khăn gì đâu mấy con, khó đâu. Nên phải cố gắng có con, nếu mà đến bước cũng được con, bởi vì đây là mình tu tập rất căn bản con. Nếu là con đi, con đi bước, con lên con đi thử coi, con đi bước thử coi được đi, đi con cứ tu tập như thế nào con lên tập đi con cứ tác ý rồi con nhiếp tâm con đến bước đi con. Vì cái nhiếp tâm mà điểm bước thì nó tập trung dễ dàng, nó chế ngự tâm mình. Như vậy mấy con thấy rồi, mấy con sẽ nghỉ một phút, mấy con tu vậy rồi mấy con sẽ nghỉ một phút.
Thầy cho con hỏi, sẽ tử mùi đi trong 30 giây là có động niệm thì đang đi tiếp hay là dừng lại thầy?
À, coi như là khi trong khi con đi một phút mà mới có 30 giây mà có niệm.
Dạ.
Thì con cũng dẫn đi chứ con không có ấy, nhưng mà con đưa cái niệm đó thành cái định vô lậu, con quán xét cái niệm đó, vừa đi vừa quán xét con. Hoặc là khi có niệm rồi thì con ngồi xuống con thành biến thành một cái đề tài để quán vô lậu, nghĩa là bây giờ con dùng để xả tâm thôi. Ví dụ như bây giờ một phút mà trong một phút đó có một cái niệm khởi vô không, thì con ngồi xuống liền, bây giờ bất kỳ ở chỗ nào đó con ngồi xuống, con đặt cái niệm trước mặt rồi con dùng định vô lậu, con quán xét gì nhân quả để xả cái niệm đó cho thật sạch. Tức là xả là khi như Đức Phật đã nói, khi mình hiểu cái niệm đó rõ ràng thì đó là xả, chứ không phải là mình xả bằng cái pháp tác ý đâu. Mình xả bằng pháp tác ý thì mình nói đây là ái kiết sử đi đi, đó là mình xả bằng pháp tác ý. Còn cái này mình xả bằng sự hiểu biết, tức là định vô lậu. Mình hiểu biết nó là nhân quả gì, mình hiểu rất rõ thì tự nó không chấp nhận cho mình cái niệm đó, thì cái niệm đó nó sẽ đi. Nó là xả nó bằng cái tri kiến của chúng ta. Cho nên mình đưa cái đề tài đó ra, mình đưa cái niệm đó ra thành cái đề tài mình quán. Mình quán xong rồi thì mình, khi mà xong rồi thì mình đứng dậy như vậy. Coi như là mình vì mà nó có từng niệm đó, mình trì lại triển khai cái tri kiến mình nhiều hơn. Cho nên ở đây đi như vậy, chứ mà thầy mong mấy con có nhiều niệm chứ đừng có nhiếp tâm được. Mà nhiều niệm được á thì mấy con mới dễ xả tâm, và từng đó cái tâm mấy con mới là thanh tịnh. Còn bây giờ các con nhiếp các con thấy nó an trú, coi chừng nó ức chế đó mấy con, nó không ngay đâu. Cho nên nó có niệm càng tốt chứ không sao đâu. Mà chính những cái niệm đó mới chính mấy con đã thực hiện được cái định vô lậu mà con đã học để áp dụng đã nói đó. Cho nên ở đây thầy không quan trọng cái vấn đề đó. Khi nào mà mấy con xả hết thì mấy con được một phút mà xả hết, không còn niệm, xem như một phút mà do thì xả, thì mấy con tăng lên 2 phút dễ dàng, 3 phút dễ dàng, 4 phút dễ dàng. Nó căn bản mà nó đi vào rất là dễ. cái gì do mình xả. Và đồng thời cái pháp mà định vô lậu nó làm cho hết lậu hoặc. Bởi vì mình hiểu, mình quá hiểu như thật, mình minh rồi, cho nên cái vô minh nó không còn nữa. À, do đó tất cả pháp nó tác động con không được nữa, thì nó không có còn cái niệm, nó không còn cái tham của trong lòng của con được nữa, cho nên nó không thành cái niệm ra được đâu. Cho nên mấy con từ một phút căn bản mà mấy con phá được, mấy con xả được nó rồi, thì hai phút, phút thứ hai, thứ ba, thứ tư nó rất dễ dàng, mà thậm chí như 30 phút mấy con rất dễ, tự nó thanh tịnh. Chứ không phải chúng ta còn tu nữa đâu, chúng ta không còn cực khổ nữa đâu. Cho nên ăn thua là cái khó, là của chúng ta là định vô lậu, chúng ta tư duy suy nghĩ sao cho đúng, cho hiểu như thật, hiểu các pháp như thật. Thì hiểu như thật thì chúng ta không bị các pháp làm chúng ta mê hoặc chúng ta, hay là làm chúng ta sai lắm. Chúng ta còn có minh rồi phải không? Cho nên minh nó mới diệt vô minh, mà nhân quả thì nó đi trong cái quỹ đạo vô minh chứ không phải minh. Cho nên chúng ta còn tham ăn tham ngủ là chúng ta vô minh, mà chúng ta hết tham ăn tham ngủ là chúng ta minh. Mà minh thì nó đòi hỏi ở cái sự suy tư, cái tri kiến của mấy con hiểu biết, chứ không phải minh là mấy con từ định mà sanh đến tệ, thì cái chuyện đó không có phải có đâu. Tệ mà từ định mà sanh tệ, nó phải tệ tam minh chứ không phải là tệ cái tri kiến của chúng ta nữa. Còn ở đây chúng ta dùng cái tri kiến để biến cái cuộc sống của chúng ta nó trở thành cái cuộc sống giải thoát, nó không có. Còn tệ tam minh chúng ta phải nhập tới tứ thiền, con người ngồi bất động là chúng ta mới thực hiện được cái tam minh đó. Chứ còn nếu mà con người mà sống bình thường như thế này mà nói tam minh thì không bao giờ có được. Thôi thì hôm nay qua những cái sự tập luyện như vậy, mấy con sẽ tập luyện trở lại con.
Chúng ta thương ở trong cái an trú chánh niệm tỉnh giác có nương vào hơi thở thì sẽ đến hơi thở thì sao ạ?
Nếu mà trong cái định chánh niệm tỉnh giác thì có gì hơi thở con? Bởi vì hồi sáng thầy có đưa con cái bài có người hỏi để mà nhiếp tâm cho nó hết vọng tưởng đó. Thì trong khi nó có những cái phương pháp, nhưng mà cái hơi thở cũng là một cái phương pháp nhiếp tâm, an trú tâm trong cái hơi thở, nhưng vẫn sử dụng định vô lậu, chứ không kéo chúng ta dùng hơi thở sẽ bị ức chế.
Vậy là lúc mình ngồi một phút thì mình đến mình bao nhiêu thở?
Bao nhiêu hơi thở như bước đi vậy con.
Còn nương vào cái tâm sáng an lạc thanh thản vô sự thì sẽ phải canh như thế nào?
Nương vào cái tâm thanh thản an lạc vô sự hiện giờ thì mấy con như là mấy con chưa phải tu nó, nhưng mà mấy con dùng nó để mình thư giãn, mình nghỉ thân ngơi thôi, chứ chưa tu đâu. Khi nào mà chánh niệm tỉnh thức mà mấy con đạt được định tĩnh được 30 phút và cái định vô lậu các con đã xong xuôi rồi, hai cái phần này đã đạt được cái chất lượng rồi, nghĩa là cái 30 phút của định tĩnh, của tâm định tĩnh, tức là nhiếp tâm và an trú 30 phút. Và đồng thời cái định mà vô lậu thì các con phải quán xét thông suốt hết các pháp vô lậu, nghĩa là thông suốt hết cái định này rồi, thì lúc bây giờ mới áp dụng vào cái thanh tạ an lạc vô sự, tức là tứ niệm xứ. Tu tứ niệm xứ là coi như là cái phần là sau cùng để mà chúng ta đạt được cái chân lý của nó, mà cho nên cái phần mà tứ niệm xứ thì sau cùng. Nhưng bây giờ chúng ta tu tứ niệm xứ là để thư giãn mà thôi, để thư giãn nghỉ ngơi dằn bèn. Bây giờ chúng ta tu hơi thở hoặc là bước đi kinh hành hoặc là ngồi tư duy suy nghĩ để triển khai tri kiến, chúng ta thấy mệt mỏi chúng ta ngồi lại thư giãn, nhắc tâm thanh tạ an lạc vô sự, tức là chúng ta đang thư giãn nghỉ ngơi, chứ chúng ta không có dám dùng cái gì mà để mà chúng ta phải dụng công để mà đối phó với ác pháp được. Cho nên ở đây chúng ta chỉ là để dưỡng sức của chúng ta trong khi mà chúng ta tiếp tục tu cái định vô lậu và tiếp tục tu cái định chánh niệm tỉnh giác đó. Cho nên vì vậy lúc này thì tu tứ niệm xứ là chưa phải tứ niệm xứ đâu, mà định sáng suốt.
Vậy lúc mà con ngồi con thở, con đếm được một phút con bao nhiêu hơi, rồi cái nghỉ một phút thì nước nghỉ là con làm gì con đếm nữa?
Con sẽ hoàn toàn con không nương vào hơi thở, mà con cũng không nương vào, con chỉ ngồi nghỉ xả, coi như là thư giãn mà thôi. Con thư giãn hoặc là con nhắc là tất cả các cơ tinh thần đều là thư giãn xuống nghỉ ngơi, rồi một chút nữa bắt đầu tu lại một phút, mà con nhắc vậy mà để cho cái tâm con nó quen đi. Khi mà con xả ra thì nó ngồi nó chơi, mà nó có niệm cũng được mà không niệm cũng được, con không cần phải dẹp nó đâu. Con không cần bảo nó cái gì, tác ý nó cái gì trong khi mà con ngồi nghỉ thì không cần. Không cần gì hết. Bởi vì cái thời gian mà nghỉ á, nó không lâu đâu, nó một phút nó rất nhanh thôi. Rồi trở lại con sẽ tu một phút.
Chứ con muốn hỏi câu hỏi hồi sáng con hỏi chưa được, có được không?
Được, con cứ hỏi.
Rồi, thầy ông sao? Ơi, nhẫn nhục khác với nhẫn nhịn không?
Nhẫn nhục coi như là nhẫn nhịn, nó cũng gần như là nhẫn nhục, nhẫn nại, có những nhẫn nại nữa. Nó không khác lắm đâu, nhưng mà nó khác. Nhẫn nhục là có cái nghĩa là người ta mạt sát, hạ nhục mình quá sức, cho nên chỉ nhẫn nhục là mình chịu nhục mà làm thinh không nói ra, gọi là nhẫn nhục. còn nhẫn nại chịu đựng những cái khó khăn. Ví dụ như nhẫn nại bây giờ thầy làm cái gì đó mà thầy cố gắng thầy làm mà thầy không có bỏ cuộc, gọi là nhẫn nại chịu đựng những cái khó khăn đó. Còn con hỏi nhẫn gì cô
nhỉ?
Nhẫn nhịn. À, mình nhịn người ta, mình nhịn người ta nhưng mà mình không có thấy nhục. Chứ còn cái nhẫn nhục bây giờ người ta mạ nhục mình quá xá. Còn cái này người ta nói, người ta giữ mình hay gì đó mà người ta không có mạt sát mình, ta không có mạ nhục mình, thì đó mình nhẫn nhịn, mình nhịn người ta, tức là nhẫn nhịn, nhẫn mà nhịn người ta, chịu thua người ta. Còn cái này nhẫn nhục, nhẫn mà chịu nhục, nghĩa là bây giờ người ta nói quan nói ức, nói tức nói tối nói gì mình cũng có làm điều đó mà người ta nói quan nói ức mình, cho nên mình nhẫn nhục, mình chịu cái nhục đó. Khi mà người ta nói thì người khác cũng nghe, nói trời cái chị đó như vậy hoặc anh đó như vậy, trời đó cái thể bạn như vậy, mình nghe người ta nói như vậy như tim châm ở trong tim của mình đau xót lắm. Nhưng mà biết là mình không có, nhưng mà mình chịu nhục cái vấn đề đó, coi là nhẫn nhục.
Đó, câu hỏi thứ hai là thưa ông có thể giúp con, tại vì á con muốn biết là nhân quả nó từng phần hay toàn phần. Giống như là chẳng hạn như giờ cho ông mở cái lớp bát chánh đạo, là cái hành động thưa ông là cái hành động thiện, thì sẽ có những đứa bé sanh ra để mà nó lớn lên nó sẽ được gặp lớp bát chánh đạo, hay là ngay tại lúc này những cái người mà đang sống vậy đó, họ tự động họ dừng những cái ác họ lại để mà họ quay lại họ học.
Là
con muốn hỏi, tại vì khi mà làm thân hành, khẩu hành và ý hành á, thì ví dụ như giờ cái khẩu hành là thiện ác, thì khi mà mình bản thân mình sửa những cái thiện ác đó thì mình phải có những người là đang sống họ chuyển đổi theo luôn, hay là đợi một đứa có một cái tương từ trường tương ưng, sẽ có một đứa bé nó lớn lên tự nhiên nó thiện cái miệng theo như mình đang thiện, hay là nó thiện cái thân theo như mình đang thiện, thì cái con chưa hiểu là nó sẽ tác động từng phần hay là toàn phần trong cái nhân quả.
À, trong cái nhân quả con ngồi xuống đi. Trong cái nhân quả nó có nhiều cái sự tác động. À, ví dụ như bây giờ thầy đang hành một cái hành thiện trong một cái pháp nhẫn nại hay nhẫn nhục của thầy đi, thì khi mà người ta mạt sát, người ta mắng chửi thầy, người ta mạ nhục thầy, những cái điều quá đau khổ, nhưng mà thầy biết được nhân quả cho nên thầy vui vẻ, thầy định tĩnh được tâm của mình, thầy không để cho nó bị đau khổ trên cái ác pháp đó, thì cái từ trường của thầy nó vẫn tiếp tục nó phóng xuất ra. Cái từ trường mà nhẫn nại của thầy, nhẫn nhục của thầy, nó sẽ phóng xuất ra. Nó phóng xuất ra, nó sẽ có những cái đứa bé nó tương ưng với những người cũng có những nhẫn nại, nhẫn nhục như vậy. Nó sẽ làm con của những người đó. Mà nếu nó không có người nào hết, thì những cái hạt đó, cái nhân đó, cái từ trường đó, nó sẽ bị lép đi. Vì nó không có tương ưng cho nên nó bị lép đi, nó không thành con người rồi. Nó không thành được. Cho nên thầy vẫn phóng xuất ra những cái từ trường thiện. Nhưng mà từ trường thiện đó nó phải có người phải tương ưng với cái từ trường thiện đó. Thầy ở đây nhẫn nhục, nhẫn nại, thì ở kia nó phải có người nhẫn nhục, nhẫn nại, thì những cái từ trường đó nó sẽ tương ưng, nó phải tái sanh thành những đứa bé. Và những đứa bé đó nó có được những cái tâm tánh nhẫn nhục từ nhẫn nại, nó có những cái tâm tánh biết nhẫn nhục mà tự nó có. Cũng như bây giờ tại sao mà con lại nhẫn nại được mà có người khác lại không nhẫn nại được, con nhẫn nhục được mà lại sao người khác không nhẫn nhục được. Con cũng sinh ra, cũng cha mẹ sinh ra, nhưng mà con nhớ là cha mẹ mình có được những cái đức nhẫn nại, con hiểu không? Và thì do đó mình sinh ra mình có mang cái dòng máu của người, không giống cha thì cũng giống mẹ, cho nên những cái đặc tính đó nó sẽ có cái sự nhẫn nại, nhẫn nhục đó. À, cho nên vì vậy nó phải có sự tương ưng, mà có sự tương ưng thì do một cái người nào đó họ đang nhẫn nhục nhẫn nại thì nó mới phóng xuất cái từ trường đó mà sinh ra những đứa con hiền lành đó.
Nhưng mình phải đợi những đứa bé ra hả chưa?
Không phải, rồi còn một cái phần nữa, nó sẽ chuyển biến. Bây giờ thầy nhẫn nhục thì cái nhân quả nó chuyển biến ở trong những cái con người xung quanh thầy. Nghĩa là người ta đã thấy, đã nghe, bởi vì đó thuộc về thân giáo là người ta tự cái con người mà sống gần bên thầy họ có nhiều thay đổi. Họ thay đổi, họ thấy thầy nhẫn nhục hơn nhẫn nại kiểu đó. Họ thấy thầy thành công được mà đời sống thầy rất an vui, họ sẽ bắt chước, tức là họ thay đổi là họ bắt chước. Cũng như bây giờ thầy dạy mấy con thấy nó có kết quả, mấy con thích thú, mấy con mới tiếp tục, mấy con tập những tính nhẫn nại hoặc nhẫn nhục, và do đó những cái đức hạnh đó nó sẽ thực hiện. Và đồng thời mấy con sống như vậy thì cái từ trường nó phóng ra, thì trong khi con thực hiện con sống được vậy thì lại có những người mà nhẫn nại nhẫn nhục đó nó tương ứng với con, thì con lại sinh ra những đứa con nó cũng tương ứng như vậy. Cho nên nếu mà tất cả xã hội chúng ta đều tu thiện hết thì toàn bộ chúng ta sẽ những đứa con mà chúng ta sẽ sinh ra đều là những đứa con tốt, đứa con đã đạo đức. Còn bây giờ chúng ta ác, chúng ta hung dữ, chúng ta đủ cách thì chúng ta sẽ sinh ra những đứa con đều hung dữ nhau. Biết cái đó là cái tư tưởng.
Dạ, con thắc mắc ví dụ như nếu mà ai cũng tu hết thì không có phạm cái giới dâm dục thì làm sao có những đứa con để mà thực hiện những cái vấn đề đó?
À, con nên nhớ rằng nó không phải chỉ có sanh vào, chỉ có con đường dâm dục mới là sinh con, mà còn có con đường quả. À, con thấy bây giờ đứng trong góc độ đó, toàn bộ mọi người đều đi tu hết thì làm sao có con người nữa, có phải không? Bởi vì mình tiệt cái dâm dục rồi thì làm sao có con nữa. Sự thật ra nó không phải đâu, nó do duyên hợp. Đầu tiên á, có con người sinh ra, chúng ta đâu phải khi không mà con người mà sinh ra đầu tiên á thì nó đâu phải đi qua một cái góc độ duyên hợp, đâu phải là bằng con người. Cho nên người ta không ngờ tưởng tượng là cái môi trường, cái nơi đó nó có cái đủ sức, cái nhiệt độ đủ sức, và nó hợp được cái duyên để mà từ đó con người quá sanh, hợp duyên đó quá. Cho nên Đạo Phật có nói bốn cái loài sanh, các con có nghe không? Phải không? Thai sanh nè, rồi thấp sanh rồi nè, noãn sanh, rồi thai sanh, quá sanh, mấy con. Quá sanh, nó hợp duyên, nó sanh ra. Cho nên chúng ta thấy như một cái đống rác ẩm, thì một thời gian chúng ta lại móc lên, chúng ta thấy có những con vật đi ti, đâu phải từ ở trong đống rác đó đã có những con vật đó sẵn đâu, phải không? Cho nên từ cái chỗ mà nó đi vào cái chỗ đó rồi thì nó gì vô minh, cho nên nó chạy theo cái quy luật của nhân quả, do đó nó đi đến cái chỗ mà thai sanh, noãn sanh. À, ban đầu nó thì nó quá sanh thì trong đó một hoặc hai người nào đó thôi, sau đó nó đi đến cái chỗ mà nó đi để mà sanh trưởng một cách dễ dàng hơn. Còn tìm một cái nơi đó, bây giờ cái môi trường chúng ta mà nếu mà gọi là cái khí hậu và cái độ mà cho để sanh ra con người thì cái không gian, cái địa thế của chúng ta, cái nơi chúng ta không thể sanh được, mà cái chỗ mà sanh đó nó có cái môi trường rất tốt, một cái hang nào đó, một cái vị trí nào đó nó có độ như vậy, tất cả những cái môi trường mà để tạo hợp con người, cái duyên hợp đó nó đủ ở trên cái nhiệt độ đó thì nó sẽ quá sanh ra. Như thầy nói trong đống rác nó ẩm ướt độ đó nó mới sanh ra những con vật nhỏ nhỏ đó. Mà cũng như bây giờ nó độ ẩm ướt nó mới sanh được cái cây rong, cái rêu ấy con, chứ còn nếu không có thì nó đâu, đó là cái môi trường đó. Cũng như bây giờ cái đám cát chúng ta đó mà để mọc cây rong thì nó rất khó, mà cái mảnh xi măng mà để có độ ẩm nó dễ mọc cây rong, cái rêu đó. Các con thấy cái môi trường sống nó duyên hợp. Cho nên ở đây nó còn thuộc về là quá sanh. Cho nên quá sanh thì nó sẽ phải tìm cái vị trí cho đúng cái độ nhiệt độ của nó cho đúng. Còn bây giờ mà thai sanh thì nó dễ, bởi vì cái nhiệt độ ở trong con người chúng ta nó sẽ cái bào thai nó sẽ là cái nơi có thể dễ dàng, không phải nơi dễ dàng để thai sanh. Cho nên vì vậy mà con người chạy theo, bởi vì cái quy luật của nhân quả chạy theo cái dục đó, thì nó lại sanh ra trùng duyên thôi. Còn nếu mà cái nơi nào đó thì tất cả trên cái hành tinh mà tìm được cái nơi mà để sanh con người đầu tiên nó rất khó, cái vị trí đó, cái độ ẩm đó để sanh ra con người, cái độ nhiệt độ đó thì rất khó. Cho nên nó có bốn cái loại sanh. Mấy con, quá sanh không có nghĩa là Đức Phật nói biến quá tàn hình, mình hiểu như vậy là coi như là mình làm trò ảo thuật, nó không đúng cái nghĩa của Đạo Phật đó. Cho nên nhiều khi mà chúng ta không hiểu, chúng ta ngỡ tưởng quá sanh là có lẽ là chư thiên chư Phật là biến quá, không phải biến quá như vậy đâu. Cho nên thầy nói tại sao mà cái tâm lực của một con người nó rất mạnh như thế này, mà họ dùng cái ý thức lực của họ, cái dụng ý túc đó, họ hợp các gen là họ làm thành một con người, họ quá ra được con người. Thì các con biết cái đó là cái nó vấn đề quá sanh rồi, chứ không phải là chúng ta cũng như bây giờ chúng ta nghe ông Châu Lợi Bằng Đạt mà ông ngồi ông biếu ra hàng ngàn người ngồi dưới gốc cây, đó là biến chơi, chứ không phải là quá sanh đâu. Kêu là dùng cái nội lực thần thông chúng ta biến mà chơi, cái hình ảnh đó là cái hình bóng. Cho nên thầy nhắc lại, có một vị hai thầy trò cũng vị đó tu chứng quả anh, thì cái ông học trò đó ông thầy nó mày chứng quả anh, mày biến con voi ra cho ta coi có được không. Nói thầy nói con làm thì được nhưng mà sợ thầy sợ thôi. Thì lúc bây giờ đó cái ông học trò ông biến ra con voi, thì ông thầy ông thấy con voi nó đi trong cái nhà mà nó quơ cái giòi như vậy thì cái nhà này sập mất. À, ông sợ quá, ông nói thôi mày mà thu nó lại đi. Thì ông học trò nói không có học nhà thầy đâu. Thật sự con voi đó là cái hình bóng, cái bóng cũng như cái bóng, cái bàn tay chúng ta có cái bóng vậy. Mà chúng ta cứ giơ cái bàn tay chúng ta chặt cái cột này. Mà ông thầy lầm tưởng cái này là cái bàn tay nó chặt cái cột thì học cái nhà thì thật không phải cái bóng mà. Tại vì nó biến cái bóng, nó biến nó chơi gì chứ nó trò ảo thực thôi. Cho nên cái thần thông á, mà gọi là biến quá đó là cái trò ảo thôi, nó không thật. Còn cái này là duyên hợp, nó quá sanh thật sự, nó tạo thành thật sự, cho nên Đức Phật nói quá sanh. Cho nên cái quá sanh mà người ta không hiểu, người ta còn tưởng là biến quá. Quá sanh tức là duyên hợp mà thành, chứ không phải biến quá. Vì chữ quá họ chỉ nghĩ rằng đó phải biến quá mà thôi. Tại vì cái sức hiểu biết của chúng ta không hiểu nổi cái chữ mà chỗ quá sanh. Nếu mà Đức Phật nói quá sanh thì Đức Phật có nói như thế này quá sanh thì chúng ta cũng vẫn thấy như cây cỏ đó hôm nay chưa có mà trong bữa nay lại có, tức là cỏ đó, cái mặt đất này có, đó là quá sanh chứ sao. Nó tức là cái duyên hợp nó đủ, tự nơi đất đó nó sẽ lên một cái cây, cái cỏ khác, cái cây khác. Cho nên một thời gian dài chúng ta không thấy cái loại đó mà sao bây giờ lại có, lại ai đem gieo nó đó. Đó thì chúng ta thấy đó là cực kỳ quá sanh. Bởi vì cái duyên hợp, chẳng hạn bây giờ mấy con thấy người ta phun thuốc rầy, người ta tạo thế cái không khí nó ô nhiễm nó như thế nào đó, nó lại sanh ra một cái loài sâu khác, nó không phải là giống loài sâu cũ, hoặc là cái loài cỏ khác để nó chống lại cái thuốc mà diệt cỏ đó, nó lại lên một cái loài cỏ khác để nó chống lại cái thuốc diệt cỏ, cho nên nó không phun thuốc diệt cỏ nó không chết. Đó là nó phải tự nó phải cái môi trường đó, nó phải lên một cái cây đó để cho nó cái môi trường đó có cái loài sống, chứ không phải nó chết hết. Nó thì cái sự đó là gọi là quá sao?
Nhân quả là từ phần hay toàn phần?
Nó toàn phần con, chứ không phải từ phần. Nó có liên hệ phần này đến phần kia, toàn phần chứ không phải là từng phần đó. Đó thì hôm nay thì mấy con đã tập. Vậy thì mấy con sẽ tập. Bây giờ có một người lớn tuổi các con tập được không? À, như hồi nãy cô Liễu Châu đã tập rồi. Cô tập rất là đơn giản đâu có gì. Còn cô Huệ Ân á, thì bây giờ thì con lớn tuổi rồi, sức của con mòn mỏi rồi, con sẽ tập tứ niệm xứ thôi, giữ tâm thanh thản an lạc vô sự. Con đừng nương hơi thở, con chỉ khi đau bệnh gì con cũng nương vào thanh thản an lạc vô sự mà tự ý đuổi bệnh mà thôi. Tâm thanh thản an lạc vô sự rồi con giữ cái tâm con an lạc được phút nào hay phút nấy, chứ không nên cố gắng lắm. Và đồng thời cái chỗ nào đau nơi thân con á, thì con tác ý thọ là vô thường. Cái ngực đau hay hoặc là cái đầu đau, con tác ý hai chỗ đau đó thì con bảo nó, thì nó lần lượt nó sẽ đi, nó không còn có nữa. Nó thì mấy con lớn tuổi nếu mà đau thì mấy con nhiếp tâm chưa có trọn vẹn được trong hơi thở mà nhiếp tâm thì mấy con bị rối loạn hơi thở. Còn nếu mà mấy con nhiếp trong tâm thanh thản thì mấy con không bị rối loạn. Còn nhiếp trong bước đi mà mấy con đi thì bị mỏi chân. Mấy con đi bị mỏi chân. Cho nên mấy con chỉ có ngồi đưa tay ra đưa tay vô mà thôi, và đồng thời hít thở. Mà hít thở thì bị rối loạn hô hấp. Cho nên mấy con đừng hít thở mà mấy con chỉ giữ tâm thanh thản an lạc vô sự mà thôi. Do giữ như vậy cũng là bảo vệ giữ gìn cái chân lý của mấy con nữa. Cho nên các con giữ được bao nhiêu hay bao nhiêu, đừng cố gắng lắm, đừng cố gắng mà cố gắng tác ý. Cái gì đau nhất trong thân, chướng ngại trong thân, chướng ngại của tâm mấy con thì mấy con dùng pháp tác ý mà tác ý thôi. Có lúc mấy con thấy ngủ thì mấy con đi một hai vòng thôi, đừng ráng quá mà cái sức khỏe của các con bị hao mòn. Do đó mấy con ngồi nghỉ mà thấy nó hơi buồn ngủ thì mấy con đứng dậy, hoặc là mấy con làm một cái động tác tay chân, mấy con ngồi mà mấy con đừng có đi nhiều phí sức, mấy con ngồi kho tay ra vô như thế này để hết giờ thì mấy con ngủ. Còn nếu sức khỏe mấy con kém, mấy con cứ ngủ đi, không có sao, thầy cho phép mấy con. Mà khi mấy con thấy sức khỏe của mấy con quá kém, mấy con cứ nói cái buồn ngủ thì mấy con ngủ. Mà khi mà mấy con không ngủ mà nó thức thì mấy con cố gắng, mấy con siêng năng, đừng lười biếng, đừng nằm đó, mấy con dậy, mấy con tu, mấy con ngồi tu tứ niệm xứ, mấy con giữ tâm thanh thản an lạc vô sự. Có sự việc gì thì mấy con tư duy quán xét, rồi mấy con xả những cái tâm niệm lo lắng thương nhớ con cháu của mình đó, mấy con xả cái niệm đi thì mấy con sẽ đem lại sự bình an cho mấy con. Và mấy con cũng cố gắng nhớ, dù lớn tuổi đi nữa thì mấy con cũng cố gắng xem coi mình giữ tâm thanh thản an lạc vô sự của mình được mấy phút, báo cho thầy để rồi từng đó mà thầy nâng cái giờ của mấy con lên để cho nó có cái chất lượng bảo đảm cho sự tu học của mấy con có căn bản. Chứ còn nếu không mấy con tu dậm chân nữa, tu dài nhiều cái tu từ 30 phút hoặc 1 giờ 2 giờ, nhưng mà rốt cuộc rồi thì ở trong đó nó không có chất lượng, không có chất lượng thanh thản an lạc vô sự của con, thì coi như là con bị giảm chân mất ở chỗ trạng thái này. Do đó khỏe là bây giờ tính mình tu 5 phút là 5 phút phải thanh thản an lạc vô sự, trong lúc đó thì luôn luôn lúc nào cũng có cái phần tác ý để giữ gìn nó, chứ không có được mà cố gắng mà tập trung ức chế, mình cố gắng giữ gìn, mình tắt ý tâm thanh tạng an lạc vô sự, rồi ngồi tự nhiên, rồi một lúc thì mình lại tắt ý tâm thanh tạng an lạc vô sự, chứ không trụ trong hơi thở, không trụ ở đâu hết. Thì như vậy mấy con mới giữ được trọn vẹn tâm cái thanh tạng an lạc vô sự của mấy con. Mấy con lớn tuổi nhớ những điều đó, mấy con đừng có tu thấy khác, mà mấy con tu thấy khác, thấy mọi người ta trẻ rồi mình còn hơi chút sức khỏe, mình cũng ráng mình tu như tuổi trẻ thì không được đâu. Mấy con sẽ bị mòn mỏi sức khỏe của mấy con nhiều. Giá lại thì mấy con thức đêm nhiều thì cũng không tốt, bởi vì tuổi già của mấy con cần phải được suy nghĩ, để nó cần phải được nghỉ ngơi để cho nó phục hồi lại cái sức khỏe. Nếu mấy con không phục hồi được sức khỏe thì mấy con sẽ tu không được, và nó làm cho cơ thể mấy con bị mệt nhọc, và mệt nhọc thì không thể tu được. Thì mấy con nhớ kỹ trong vấn đề đó.